cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và nói:
Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?
Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm gì thuận tiện để nộp đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với đức Giêsu:
Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Người bảo:
Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy.
Các môn đệ làm y như đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói:
Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy.
Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người:
Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?
Người đáp:
Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Judas, kẻ nộp người cũng hỏi:
Rabbi, chẳng lẽ con sao?
Người trả lời:
Chính anh nói đó.
Cũng trong bữa ăn, đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng người chúc tội, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói:
Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy.
Rồi người cầm lấy chén, dâng người tạ ơn, trao cho môn đệ và nói:
Tất cả anh em hãy uống chén này, đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy.
Hát thánh kinh xong, đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ đức Giêsu nói với các ông:
Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Chúa dậy, thầy sẽ đến Galilee trước anh em.
Ông Phêrô liền thưa:
Dẫu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì có đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.
Đức Giêsu bảo ông:
Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần.
Ông Phêrô lại nói:
Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy.
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bấy giờ đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ:
Anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông:
Tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy.
Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này, tuy vậy xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha.
Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
Thế ra anh em không thể thức nổi với thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn.
Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói:
Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi thì xin vâng ý cha.
Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ 3, nói lại cũng một lời đó. Bây giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông:
lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kẻ nộp thầy đã tới.
Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 đã đến cùng đi với hắn. Có cả một đám người đông đảo mang gương giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ một người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn rằng rằng:
tôi muốn ai thì chính là người đó các anh bắt lấy.
Ngay lúc đó Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói:
Rabbi, xin chào thầy.
Rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn:
này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi.
Bây giờ họ tiến đến chặt tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tốt gương ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy:
hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy.
Vào giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông:
tôi là một tên cướp hay sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra để ứng nghiệm những lời đã chép trong sách các ngôn sứ.
Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Đức Giêsu, rồi điều đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã đề hiệu sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong, ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra. Mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian, sau cùng có hai người bước ra khai rằng:
tên này đã nói tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và trong 3 ngày sẽ xây cất lại.
Bây giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu:
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giêsu vẫn lặng thinh. Vị thượng tế nói với người:
nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết ông có phải là đúng Kitô con Thiên Chúa không?
Đức Giêsu trả lời:
chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Bây giờ, vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Họ liền đáp:
hắn đã chết.
Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đánh đấm người. Có kẻ lại tát người và nói:
ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đang đánh ông đó?
Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói:
cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu người Galilee đó chứ gì?
Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói:
tôi không biết cô nói gì.
Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:
bác này cũng ở với ông Giêsu người Nazareth đấy.
Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối:
tôi không biết người ấy.
Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói:
đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.
Bây giờ ông Phêrô liền thề độc mà hoàn quyết rằng:
tôi thề là không biết người ấy.
Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn lễ hại Đức Giê-xu để xử tử người. Sau đó họ cho cháu người lạ và rồi giải đi nộp cho tổng trấn Pilato. Bấy giờ Giu-đa kẻ đã nộp người thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói:
Tôi đã phạm tội lòng người có tội, khiến người phải chết oan.
Nhưng họ đã:
Cái gì đến chúng tôi, mặc kệ anh.
Giu-đa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắp cổ. Các thượng tế được lấy số bạc ấy mà nói:
Không được cắt bỏ vào quỹ đền thờ vì đây là giá máu.
Sau khi bàn tình với nhau, họ dùng tiền đó tạo thửa ruộng ông thờ cúng để làm nơi cho cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người. Và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thờ cúng theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Đức Giê-xu bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người:
Ông là vua dân Do Thái sao?
Đức Giê-xu trả lời:
Chính Ngài nói đó.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo người thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người:
Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ:
Các người muốn ta phóng thích ai cho bắt người đây, Ba-ra-ba hay là Giê-xu cũng gọi là Ki-tô?
Bởi ông thừa biết chỉ vì ganh tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông:
Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-xu. Tổng trấn hỏi họ:
Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?
Họ thưa:
Ba-ra-ba.
Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp:
Thế còn ông Giu-sê cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đấy?
Mọi người đồng thanh:
Đóng tên nó vào thập giá.
Tổng trấn lại nói:
Thế ông ấy đã làm điều gì ta ác?
Họ càng la to:
Đóng tên nó vào thập giá.
Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói:
Ta vô can trong vụ đổ máu người này mà các ngươi đều lấy.
Toàn dân đáp là:
Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi.
Bây giờ tổng trấn thống thích lên Ba-ra-ba cho họ. Còn Đức Giê-xu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-xu vào trong dinh và tập trung cả cơ đồ quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm hương liệu đặt lên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhào rằng:
Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái.
Rồi chúng gạt mổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế diễn chán, chúng đổ áo tròn ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi nhiều người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sộ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đón tin người vào thập giá sau, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội biết rằng người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
"Mi là kẻ phá được đền thờ và nói trong ban ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào."
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người và nói:
"Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi. Nếu quả thật người thương hắn vì hắn ta nói ta là con Thiên Chúa."
Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng xì vả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng:
"Ê-li, Ê-li, lema sabachthani."
Nghĩa là:
"Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
"Hắn ta gọi ông Elia."
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy đứng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sợi và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo:
"Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không."
Đức Giê-xu lại kêu một tiếng lớn rồi chúc linh hồn.
Xin mọi người cúi đầu thinh lặng tưởng niệm Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con, của chúng con.
Trên xuống dưới, đất rung, đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, biết đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-xu đều đã rất sợ hãi và nói:
"Quả thật ông này là con Thiên Chúa."
Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-xu từ Ga-li-lê để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Gia-cô-bê và Joseph, và bà mẹ các con ông Giê-bê-đê. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giê-xu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hải Đức Giê-xu. Bây giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hải cho ông. Khi đã nhận thi hải, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào trong ngôi mộ mới đã phục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lau tảng đá to lẫn cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó quay mặt vào mộ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-siêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói:
"Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên vị bờ ấy khi còn sống có nói: sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin ban lớn truyền danh mục Kỹ Càng cho đến ngày thứ ba. Kẻo quân đề hắn đến ấy trục xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trôi dậy. Và như thế, chuyện bị cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.
Ông Pinato bảo họ,
thì có sáng lính đó, các người hãy đi mà canh giữ theo cách của người.
Thế là họ ra đi canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và các lính canh mộ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nay là Chủ nhật gì đấy? Chủ nhật gì? Lấy lá, ai có lá dưa hết lên trên rồi. Chúng ta cầm cái cành lá ở trong tay và chúng ta cùng tung hô là vạn tuế con vua David. Chúng ta tung hô là vạn tuế con vua David. Chúng ta tung hô là
vạn tuế con vua David.
Rồi, chúng ta nói vạn tuế con vua David. Chúng ta tung hô ai? Tung hô ai? Chúa Giêsu. Chúng ta tung hô ai? Chúng ta Chúa Giêsu giơ cao lên. Chúng ta tung hô ai? Chúng ta có tung hô tiền không?
Không,
không ở còn dư. Chúng ta có tung hô tiền không? Không, không mà dư. Điều đó chứng tỏ là tiền nó mạnh, có khi nó còn mạnh hơn Chúa. Cho nên đôi khi chúng ta lại tung hô tiền. Bây giờ tung hô tiền thì chúng ta bên trái, cái gì mà không phải Chúa là bên trái, còn Giêsu là bên phải nha. Chúng ta không tung hô
tiền.
Chúng ta không tung hô tiền. Tiền là bên trái, chúng ta không tung hô tiền. Chúng ta chỉ tung hô Chúa. Chúa là bên phải, lúc nào Chúa cũng bên phải, còn tất cả nó nằm bên trái. Một bên là Thiên Chúa là bên phải, bà này cứu rộng của trời, chẳng biết lúc nào là Chúa, lúc nào là người, lúc nào là Thiên Chúa, lúc nào là thế gian. Một bên phải là Thiên
Chúa,
bên trái là thế. Chúng ta tung hô Thiên
Chúa,
chúng ta không tung hô thế. Nhớ chưa? Nhớ nha. Vì đồng tiền nó thuộc về
thế,
cho nên chúng ta không tung hô hô tiền. Tiền thuộc về thế gian, cho nên chúng ta không tung hô tiền. Tiền là bên trái, mọi người cứ lung tung rồi nè. Bên phải là Thiên
Chúa.
Bên phải là Thiên
Chúa.
Để hết về bên phải coi, đưa cao lên. Bên phải là Thiên
Chúa.
Đó, nó đều hết một bên cơ mà. Bên trái là thế. Chúng ta chỉ tung hô Thiên
Chúa
mà không tung hô thế. Tiền nó thuộc về thế, cho nên chúng ta không tung hô. Quyền nó thuộc về thế, cho nên chúng ta không tung hô quyền. Lợi nó thuộc về thế, có lên, cho nên chúng ta không tung hô lợi, lợi, lợi. Danh vọng nó thuộc về thế, cho nên chúng ta chỉ tung hô Thiên mà không tung hô danh. Quyền lợi nó thuộc về thế, cho nên chúng ta chỉ tung hô Thiên mà không tung hô quyền. Đó, cứ như vậy trong cuộc sống anh chị em mình phải giằng co giữa hai bên. Giữa hai bên là một bên là trắng thì bên kia là làm, phải tỉnh, phải tỉnh, phải làm, nghe, hiểu và làm. Nghe, nhớ, hiểu và làm. Đến nghe lời Chúa, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, không ai là người cưỡi ngựa đi xem hoa, tung hô, tung hô, tung hô, tung hô. Rồi thấy người ta tung hô cũng tung hô, tung hô, tung hô, chả biết tung hô cái gì. Rồi thấy người ta đà đảo cũng đà đảo, mà chả biết ta đà đảo cái gì. Làm thì phải biết mình làm cái gì. Mà muốn làm cho được thì phải chịu khó lắng nghe. nghe cho thật rõ lời của Chúa, không sót một câu, không sảy một chữ, nghe giống như là chưa bao giờ được nghe, nghe giống như là không biết có còn nghe được nữa hay không, nghe một cách say sưa, nghe một cách say mê, nghe mà biết rằng là không biết ngày mai còn được nghe nữa hay không. Mình mới quý được lời của Chúa. Anh xem đến đây một lần như là duy nhất tôi được đến, không biết ngày mai tôi còn được đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa nữa hay không. Cho nên tôi đã mất thì giờ, tôi đã bỏ tiền bạc ra đi xe ăn uống, tôi đã bỏ công sức ra đến đây, thời giờ công sức tiền bạc đến đây, thì tôi phải tận dụng hết mức thời giờ công sức và tiền bạc đến đây. Tôi dành hết thời giờ công sức để mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Đến đây tôi dành hết thời giờ công sức mà ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Không có cưỡi ngựa xem hoa, không có đi du lịch, không có đi du hí, không có đi du ngoạn, không có du gì hết đó. Chỉ đi vào trong lòng thương xót của Chúa. Đặc biệt, đặc điểm ở đây phải là như vậy. Thưa anh chị em, ta mất thời giờ, mất công sức, và anh chị em thấy biết bao nhiêu người. Chúng ta thấy ngó ra đằng sau coi, anh chị em ở bên kia giơ hết cành lá lên coi, những người ngồi dưới nắng, anh chị em nhìn thấy không? Ngó coi, ngó đằng sau có thấy thương không? Họ đang ngồi nắng đó, họ vẫy coi. Nắng không? Nắng không? To lên, nắng không? Nóng không? Mệt không? To lên, vui không?
Vui.
Đến nữa không? Tao phải chẳng có tay thật to thưa anh chị em. Đó. Cho nên anh chị em đã chấp nhận nắng nóng mệt chật như thế, cho nên mình đừng để lãng phí. Đây là ngày của ân huệ Thiên Chúa, đây là thời thuận lợi, đây là giờ cứu độ, lời Chúa nói mà. Đây là giờ của lòng thương xót, vinh thắng, phép công bằng. Cho nên đến đây hết tận dụng thời giờ, công sức, tiền bạc, hết tất cả, chỉ duy nhất là để cho con đến đây con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào trên cuộc đời của con. Con nhìn thấy anh em của con đây và con nhận rằng nếu mà không cảm nhận lòng thương xót Chúa thì chẳng có ai đến đây làm gì hết. Phải không ông? Phải không ông ngồi trên xe lăn này?
Dạ vâng cha.
Phải không bà chở ông ấy ngồi xe lăn?
Vâng ạ.
Ông này là ai?
Ông Uyển ạ.
Ông ấy là ai của bà?
Ông ấy là ông chồng của con ạ.
Còn bà là gì của ông ấy?
Ta.
Bà là gì của ông ấy?
Là bà vợ của ông ạ.
Là bà vợ của ông ấy. Bà trả lời hay. Này ông bao nhiêu tuổi?
Ông năm nay 70 ạ.
Còn bà bao nhiêu?
Bà cũng 70 ạ.
Bà cũng 70. Hai người lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Được con cũng quên là từ năm 70.
Cưới năm bao nhiêu?
Năm 70 ạ.
70, bây giờ là bao nhiêu năm? Hả? Bao nhiêu? 47 năm hả? Gần 50 năm. Thôi tặng cho hai ông bà món quà để kỷ niệm 47 năm ngày cưới. Nghe 3 năm nữa vừa 50 nha. Ráng sống 3 năm nữa nha. Rồi. Thưa anh chị em, những con người như vậy, họ đến đây và họ nghe lời của Chúa, thì một điểm rất quan trọng, nghe, một điểm rất quan trọng đến đây, anh chị em nghe lời Chúa nói với thánh nữ Faustina, mỗi 3 giờ chiều, con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, để suy niệm cuộc khổ nạn của ta. Không phải là suy về những cái điều sung sướng, không phải để sống ảo tưởng, không phải để một cái ảo giác, không phải chỉ thấy ảo ảnh, ảo tưởng, ảo giác, không có ảo gì cả. Mà sự thật đó là gì? Sự thật là chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót, suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, để thấy rằng Chúa Giêsu đã trải qua những giây phút vô cùng đau khổ, vô cùng đau đớn, vô cùng tối tăm, mà Tin mừng Thánh Matthew, bảy lời của Đức Giêsu thì Matthew chỉ ghi lại một lời duy nhất, lời Đức Giêsu là: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Một lời duy nhất mà chúng ta nghe trên thập giá Đức Giêsu nói trong Tin mừng Matthew anh xem vừa mới nghe: lạy Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con? Vì đâu con khấn xin, Ngài không khưng nhận lời. Suốt ngày con kêu van mà không lời đáp thưa. Vì tình Chúa thiên chung sao Chúa đành nỡ đổ. Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con? Vì đâu con khấn xin, Ngài không khưng nhận lời. Ta thấy gần gũi không? Quá sức là gần gũi. Lời kêu cầu của Chúa dường như là lời kêu cầu của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, khi mình chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúa ơi, sao con cứ phải ngồi xe lăn mãi như thế này? Chúa ơi, sao chồng con cứ say sưa rượu chè mãi như thế này? Chúa ơi, sao con cứ phải nợ nần chồng chất mãi như thế này? Chúa ơi, sao mà người ta cứ phản bội con mãi như thế này? Chúa ơi, người ta lại bỏ con rồi. Chúa ơi, thấy không? Đấy, mình thấy là cái lời kêu cầu của mình cũng là lời kêu xin của Chúa Giêsu trên thập giá trong ngày Chủ nhật Lê Lá chúng ta nghe. Mới đầu lễ là hân hoan hoan hô vạn tuế con vua David, mà cuối cùng của chặng đường thập giá là gì? Những người hoan hô Chúa còn theo hay là đã bỏ? Bỏ là bên trái, theo là bên phải nha. Còn theo hay đã bỏ? Giơ lên, còn theo hay đã bỏ? Có ai theo Chúa không? Có ai theo Chúa không? Các môn đệ cũng, những người được Chúa thương cũng, tỏ lên, những người được Chúa cứu bây giờ cũng, những người vừa mới tung hô quan vua David bây giờ cũng. Chỉ còn ai theo Chúa thôi, thưa anh chị em. Đứng dưới chân thập giá còn lại Đức Maria. Chỉ có Đức Mẹ là người theo. Còn tất cả đều bỏ, các môn đệ cũng, rồi những người thân tín nhất cũng, rồi cuối cùng con cũng. Đúng không? Đúng không? Vậy thì trả lời to lên: cuối cùng con cũng. Cuối cùng con cũng bỏ Chúa. Phải không? Mỗi người chúng ta cũng đã bỏ Chúa, cũng đã từng bỏ Chúa khi mình phạm tội, khi mình chạy theo tiền tài, khi mình chạy theo danh vọng, khi mình chạy theo chức tước địa vị, mình cũng đã bỏ Chúa. Hôm nay con đến đây, con cũng sẽ bỏ, nhưng không phải là bỏ Chúa bên phải, lại quên rồi. Con đến đây nhưng không phải con bỏ Chúa, mà con quyết tâm con sẽ theo Chúa. Chết con cũng theo Chúa. Người ta càng cấm con càng theo. Người ta càng diệt con càng theo. Người ta càng nói xấu con càng theo. Người ta càng cấm con càng theo. Vì con theo Chúa. Con không đi theo. Không đi theo thiền, không đi theo danh, không đi theo quyền, không đi theo chức, không đi theo tiền, không đi theo thế, mà con chỉ đi theo. Nó cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, cuối cùng lắc qua lắc lại, lắc vào lòng thương xót của Chúa. Nào, lắc qua lắc lại, lắc qua, vừa đi vừa lắc vừa nói. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, cuối cùng rớt vào lòng thương xót của. Đấy, phải như vậy thưa anh chị em. Chúng ta phải lắc qua lắc lại, Vì cuộc sống của chúng ta là như vậy, có lúc mình hân hoan phấn khởi, hoan hô vạn tuế khi mình được ơn, khi mình được phúc, khi mình được may mắn, khi mình xin gì được đó, mình lúc nào cũng hoan hô. Nhưng có lúc mình lại phải lắc lại là vì xin hoài không được. Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Chúa ơi, Chúa ơi, sao người ta cũng bỏ con? Chúa ơi, Chúa ơi, sao tiền nó cũng bỏ con? Danh vọng nó cũng bỏ con? Người yêu nó cũng bỏ con? Vợ nó cũng bỏ con? Chồng nó cũng bỏ con? Cho nên con thấy, ô lạy Chúa, con cũng muốn bỏ Chúa. Nhưng hôm nay ta quyết tâm cũng bỏ, nhưng không phải bỏ Chúa nữa, mà bỏ tiền, bỏ danh, bỏ chức, bỏ địa, bỏ thế, và nhất là bỏ ma. Không, phải bỏ ngay cái thằng quỷ đó đi, để nó mà việc nó mà nó ở đây là nó làm cho anh em mở mắt rồi, như các tông đồ đó, các con không thức được với thầy một giờ sao? Giờ đây mà con ngủ à? Người ta đến bắt thầy rồi kìa. Chúa tôi nó cứ thế, cứ thế. Vì tinh thần thì minh mẫn mà xác thịt thì nặng nề. Vậy thì Chúa nói rằng mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, khẩn nài lòng thương xót cho toàn thế giới, và hãy suy niệm cuộc khổ nạn của ta. Một, nếu không đọc được hết Chúa Kinh lòng thương xót, nếu không đến được nhà thờ, thì hãy dành lấy 1 phút thôi tưởng niệm cuộc khổ nạn đau thương của ta trên thập giá. Nhớ không? Nhớ không? Chỉ cần 1 phút thôi mà. Cho nên hôm nay chị em nghe bài tin mừng dài như vậy, để cả năm mỗi ngày mình dành lấy 1 phút nói chuyện. Cả năm mỗi ngày mình dành lấy 1 phút mà suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa vào lúc 3 giờ chiều. Nào con, trong cuộc đời của con đã gặp những sự khó như thế nào và được Chúa cứu ra sao, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào cha và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Hôm nay con đến đây để cầu nguyện cho cha và cộng đoàn, và cũng đưa con của con đến làm chứng cho Chúa. Con bị bệnh biếu bằng quang, con mổ năm 2009. Thế rồi bác sĩ bảo con theo dõi 5 năm, nếu không tái phát thì con không phải theo dõi nữa. Thế là 7 năm con mới đẻ đứa thứ ba này. Thì con có bầu 10 tuần, con phát hiện là con lại bị biếu bằng quang lại. Bác sĩ bảo con là phải mổ luôn để cứu mẹ, và có thể là sẽ hư thai. Nhưng khi mà con mổ thì con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhắn tin cho cha và tất cả gia đình con, ai cũng cầu nguyện cho con. Khi con mổ xong thì bác sĩ lại bảo con có thể em bị ung thư bàng quang thì phải cắt bỏ cả bàng quang và bỏ cả tử cung. Thì lúc đấy con sợ lắm, nhưng Chúa lại thương con và con không bị ung thư. Thế rồi bác sĩ lại bảo con là giờ phải bơm hóa chất thì không thể giữ được thai, con phải bỏ thai. Nhưng con quyết tâm không bỏ, con bảo con tín thác vào Chúa. Chồng con cũng bảo là không bỏ con được, dù có như thế nào thì vợ chồng mình cũng tin tưởng vào Chúa, và con sanh con của con là được bình an mạnh khỏe như bây giờ. Cháu được 6 tháng rưỡi ạ.
Bao nhiêu ký?
Dạ, được 7 ký. Khi con sanh xong được 1 tháng rưỡi theo lịch của bác sĩ hẹn thì con nên khám lại, con lại mọc lại một cái biếu ở trong bàng quang nữa. Con lại cai sữa của cháu và con đi mổ. Khi con mổ nằm trên bệnh viện thì đau đớn, nhưng mà không đau bằng là phải bỏ con ở nhà. Bỏ con ở nhà mới chưa đầy 2 tháng cai sữa con. Thế rồi con cầu xin Chúa, xin đừng để con bị ung thư, để con nuôi cháu. Và Chúa lại rủ lòng thương, con không có tế bào bàng quang, không có tế bào ung thư. là con lại bơm hóa chất tiếp 6 lần nữa. Trong đời của con bơm hóa chất tới 18 lần rồi, nhưng Chúa vẫn thương con để con khỏe mạnh và con không bị rụng tóc. Tóc của con là tóc thật à. Chúa, và nhất là con được một ơn nữa là chồng con thì lái xe tải, xe 8 tấn. Nhưng năm 2012 khi con đến lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa thì lần đó là lần cuối cùng mà cha đi Mỹ. Thế rồi 2 tháng sau gì đó là chồng con đi xe cẩu bị mất thắng, nhưng Chúa đã rủ lòng thương và chồng con thì lúc đó tài xế chạy, nhưng chồng con chạy xe Honda và chồng con dừng xe ở trước cửa hàng để xe ô tô dừng để bỏ hàng, nhưng xe thì không thắng lại được. Và chồng con thì mới có khoảng chưa được 50 kg, nhưng mà anh lại chạy rất là nhanh. Lúc đấy anh ôm được cục căn ở trên xe và đè lại được cái xe, mà cái xe quý vị cứ tưởng tượng là khoảng gần 20 tấn hàng, mà người thì có khoảng 50 kg, mà anh chạy được. Anh về anh bảo với con: em ơi, hôm nay Chúa đã cứu gia đình mình, nếu không thì anh không còn ở đây, hoặc là mình phải đi tù, hoặc là phải đền biết bao nhiêu mạng người, bởi vì có 200 mét nữa là sẽ ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Con tạ ơn Chúa một lần nữa. Rồi cách đây khoảng mới có 3 tuần thì con của con bị sốt cao co giật, đấy là bé này. Nhưng qua biến cố đó thì Chúa lại cho con thấy được rằng con phải yêu mến con cái của con nhiều hơn. Bởi vì con đến bệnh viện Nhi Đồng 2, con thấy các bé bị bại não rất là đau khổ, nên cơn động kinh và bố mẹ phải chăm sóc từng ly từng tí. Thì con lúc trước ấy, con có 3 đứa con, tất cả có thằng con lớn năm nay học lớp 4 thì cháu cũng ngoan, nhưng mà nhiều khi cháu lười học thì con cũng hay mắng chửi. Nên giờ con cảm thấy rằng Chúa ban cho mình được 3 đứa con khỏe mạnh như vậy thì tạ ơn Chúa rất nhiều rồi. Con học hành, nếu cháu học được thì là ơn của Chúa, còn nếu không thì cầu xin cho con ngoan ngoãn và mạnh khỏe, thế là đội ơn Chúa rồi. Còn biết bao nhiêu em bị nằm liệt bất động ở trên bệnh viện và Chúa đã mở mắt cho con để con thấy rằng 3 đứa con của con là một tài sản quý giá nhất ạ.
Đây, tài sản quý giá nhất đây thưa anh chị em, cái đứa con của lòng thương xót Chúa đây. Mời anh chị em chúng ta ngắm nhìn đứa con của lòng thương xót. Đây, bé. Thưa anh chị em, nếu không thì người ta đã bỏ đứa bé rồi. Nếu không người ta bảo là cứu người mẹ, lấy cớ cứu người mẹ bỏ đứa con, thì đứa con thứ hai, còn đứa nữa. Đứa nữa, 3 đứa con, tài sản quý giá nhất là 3 đứa con này thưa anh chị em. Còn đứa nữa đâu? Con lấy chồng được mấy năm rồi?
Dạ con cưới nhau được 10 năm rồi ạ. Dạ con năm nay 32 tuổi, chồng con đang ngồi.
Còn thằng lớn nữa đâu?
Anh ơi, hôm nay mẹ con cũng đến, là mẹ con và chị dâu của con hôm qua từ ngoài Bắc cũng vào để tạ ơn Chúa và cộng đoàn ạ.
Ở đây tặng cho gia đình hạnh phúc này một món quà của lòng Chúa thương xót. Tặng cho gia đình món quà của lòng thương xót Chúa nha.
Cảm ơn cha.
Con tên gì?
Con tên Nguyễn Đức Hợm.
Bao nhiêu tuổi?
Con 4 tuổi.
Con
4 tuổi.
Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi. Con nói đi. Con 4 tuổi.
Con 4 tuổi.
Rồi, còn con?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Xuân Trường, năm nay con 10 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 4 chứ.
Rồi, còn anh?
Dạ, thưa cha, con là Anton Nguyễn Văn Trinh.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 37 tuổi chứ.
Con thứ mấy?
Con là con cả trong gia đình con.
Thương cảm cho gia đình. Thưa anh chị em, một gia đình rất là hạnh phúc, người chồng, người vợ, ba đứa con, và anh chị nói là những đứa con là cái gia tài quý báu nhất mà người ta bảo là để cứu mẹ thì hy sinh đứa con. Chị nhất định là không, anh nhất định là không, chả thà là con chết để cứu con của con hơn là cứu con mà con của con phải chết. Nhưng Chúa đã ra tay vào giờ phút cuối là cả mẹ lẫn con đều được mạnh khỏe như ngày hôm nay đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Chúng ta cầm tràng lá lên và nói tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Phất cá lá có lên 1, 2, 3. Tạ ơn Chúa. 1, 2, 3.
Tạ ơn Chúa.
3, 2, 1.
Tạ ơn Chúa.
Cả đời con. Vui con cũng, khổ con cũng, khỏe con cũng, bệnh con cũng, cả nhà con đều
tạ ơn Chúa.
Rồi chúng con đi xuống cho thấy một hình ảnh rất đẹp. Đẹp không? Đẹp quá phải không? Và Chúa hôm nãy người mẹ ấy nói rằng là cái lúc mà con bị mổ và bao nhiêu tia hóa trị nó vào người con, nó đau khổ lắm, đau đớn vô cùng vô tận. Anh chị em nào mà bị ung thư rồi thì biết mình xạ trị, mình hóa trị nó đau đớn như thế nào, mà lại còn ở bằng quang nữa. Nhưng chị ấy nói rằng cái đau đớn nhất là con phải xa con của con. Chúa nói cha mẹ nào mà bỏ con của mình, dẫu cha mẹ có bỏ con thì ta cũng không bỏ. Nhưng ở đây trong bài tin mừng Chúa Nhật lễ hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một cái cảm nghiệm là dường như, tôi nói là dường như nhé, Chúa Cha cũng ruồng bỏ Chúa Giêsu đến nỗi Chúa phải nói lạy cha sao cha bỏ con. Và Faustina là người đã cảm nhận cái điều đó vô cùng đau đớn, đau khổ vô cùng, là cảm thấy dường như Chúa cũng ruồng rẫy mình, dường như Chúa cũng ruồng bỏ mình, dường như là mọi sự đều quay lại chống lại mình hết, trong khi mình vẫn cứ tín thác vào lòng thương xót Chúa, trong khi mình vẫn nói về lòng thương xót Chúa, mà sao không thấy lòng thương xót Chúa xót thương mình gì cả. Anh nhìn thấy ghê gớm không? Cái đó là cái khủng khiếp lắm. Cái đó là cái mà Faustina bảo rằng hình khổ hỏa ngục nó cũng không ghê gớm bằng cái cảm giác là bị Thiên Chúa ruồng rẫy, bị Thiên Chúa ruồng bỏ, mà cảm giác là Thiên Chúa vắng mặt, Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc đời của mình. Faustina bị như vậy là cả mấy năm trời, không thấy cái gì cả, tâm tối mịt mù vô cùng. Đi đến đâu cũng gặp chống đối, đi đến đâu cũng gặp khinh chê, đi đâu gặp khinh bỉ, đi đâu cũng bị ruồng rẫy. Vậy mà vẫn cứ tín thác vào Chúa, mà trong khi mình tín thác vào Chúa, mình chạy đến Chúa thì chẳng thấy Chúa nói gì cả, chẳng thấy Chúa trả lời gì cả, chẳng thấy Chúa nói một câu nào cả. Trên Faustina cũng phải cứ Chúa ơi nhân sao Chúa bỏ con. Và anh chị em mình trong cuộc sống này cảm nhận được cái điều đó. Nhưng nghe một người mẹ nói đó là con cảm thấy con xa con của con là con cái đau khổ nhất. Vậy thì Thiên Chúa làm sao mà xa mình được? Thiên Chúa làm sao mà bỏ mình được? Chỉ có cái là Chúa thử lòng tín thác của mình như thế nào. Người mẹ đau đớn vô cùng khi phải xa con mình, dù chỉ có 2 tháng nằm trên giường bệnh để chữa cái căn bệnh mà tưởng là ung thư bằng quang đấy, cái khối u đấy mà Chúa đã chữa lành, mà suốt 2 tháng không được gần con, người mẹ đau khổ hơn cả là bị xạ trị, hơn cả là bị những vết mổ, dù là mổ sống đi chăng nữa, người mẹ đau khổ như vậy. Thì Chúa mà xa ta thì Ngài còn đau khổ đến mức nào, Ngài còn đau buồn đến mức độ nào? Thưa anh chị em, Ngài không bao giờ muốn xa con người, Ngài chỉ muốn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Ngài không bao giờ muốn xa, Ngài không bao giờ muốn bỏ, Ngài không bao giờ muốn lìa ai cả. Chỉ có điều là chúng ta đã bỏ Chúa nhiều quá rồi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta thấy dân chúng là người ngày đầu tiên là hoan hô, ngày đầu tiên là đi theo Chúa, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bỏ Chúa. Thậm chí không những là bỏ, còn hét to lên rằng đóng đinh nó vào thập giá. Anh chị em mình thử hô to lên có ghê gớm như quân rữ ngày xưa không? Thậm chí mà còn hét lên rằng cầm cái này ra, nó dằn lên, thậm chí còn hét to lên rằng đấy, còn hét to lên như vậy đấy. Không nghĩ là bỏ, thôi thì bỏ, không thèm nói năng gì còn đỡ. Thôi thì ông tha cho tôi, ông không nói tôi gì để tôi sống yên thân đi. Không, ông không cho tôi yên thân. Lâu lâu ông quay lại ông chọc, lâu lâu quay lại ông chích, lâu lâu ông quay lại ông châm, lâu lâu quay lại ông đâm bị thóc, ông thọc bị gạo. Thậm chí lâu lâu ông còn hét với mọi người rằng phải trời ơi, làm đi, thậm chí ông còn anh chị em thấy. Rồi mình về nhà của mình cũng vậy, về nhà đối xử với vợ con mình, đối xử với chồng con mình, đối xử với con cái mình, đối xử với anh em mình cũng vậy. Lúc nào được lòng thì mình theo, không được lòng thì mình bỏ, không được lòng, không hài lòng thì mình ghét. Thậm chí là không những mình bỏ mà mình còn mình còn hét lên như vậy, còn xô đập đánh đuổi nữa. Thiên Chúa của chúng ta không bao giờ bỏ con người. Anh chị em tin chắc chắn đi. Không tin anh chị em nghe một lời chứng nữa, rồi anh chị em sẽ thấy rằng Thiên Chúa có bỏ con người hay không. Mời chị.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Cài, năm nay con 58 tuổi. Con ở giáo xứ Du Hiếu thuộc giáo phận Bùi Chu. Con muốn vào đây làm chứng cho Chúa từ trong năm mùa vọng thứ hai. Nhưng khi đến lượt con là hết. Thì hôm nay con vào làm chứng cho Chúa. Thứ nhất là con thấy ở rừng sâu rừng xa họ quá nghèo khổ. Họ nghèo đến nỗi không có nhà ở, không có cơm ăn, mà họ rách rưới. Cái nhà của họ ấy trăng lên bằng một cái chiếu rách bục ở giữa để làm cửa mà rét mướt. Con nên xem thấy họ ấy mà tội nghiệp. Thì con về xin, con điện sang bên nước ngoài con xin. Thì lần trước con xin được 1.000 đô.
Thôi thôi, bìa không cần chuyện đó. Bìa kể cái chuyện mà Chúa ban lên cho con thôi. Còn làm cái gì tay cháy, không cho tay phải biết việc tay làm, bỏ đi, quên đi.
Thì Chúa ban cho con. Con lên đấy thì họ khô đạo mà họ bỏ hết Chúa rồi. Thì con lên cha xứ, cha trực.
Thôi vắn tắt thôi, đừng có dài dòng quá. Bìa họ được vắn tắt thôi. Rồi con chính bản thân con nó còn được cái gì thôi, còn cái chuyện, đừng có kể con làm cái gì. Đừng có kể việc làm. Tay trái không cho tay phải biết việc tay làm, đừng có kể những gì mình làm. Bìa kể Chúa ban cho chính con được cái ơn gì.
Chúa ban cho con được chính ơn rằng chồng con rất bệnh tật, mà chồng con nhiều bệnh, bệnh phổi rồi gan tim, ảnh hưởng hết thận. Nhưng đến ngày hôm nay con cứ xin ơn, rồi con nhắn tin cho cha, cha cứ nói rằng con ơi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đến ngày hôm nay Chúa thương chồng con, nói rằng vào tạ ơn Chúa cho chồng con và cho chính bản thân con. Khi chồng con ốm thì con cũng ốm theo. Con ốm theo đến nỗi mà thưa cha với cộng đoàn, con ốm theo chồng con, con hò ra toàn máu không. Con ốm theo chồng con đến mức vậy. Nhưng chồng con bị bệnh tim phổi gan rất ảnh hưởng nhiều. Bây giờ cái bụng chồng con thì sình lành ra, nhưng đến ngày hôm nay chú ban cho chồng con cũng phải đạt được 70% là chồng con bớt bệnh. Rồi chồng con hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, khổ lắm. Nhưng đến ngày hôm nay Chúa ban cho chồng con không hút thuốc và cũng không uống rượu nữa.
Thời cha gửi cho con một cái máy 570 giảng, con đưa về gửi cho chồng của con nha.
Dạ.
Nói là bữa nào mời anh ấy lên đây để tụi anh ấy cùng với con, hai người dắt tay nhau lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nha. Dạ. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Con tên con là Maria Nguyễn Thị Cài, năm nay con 58 tuổi. Chồng con là Phan Văn Hoàng, năm nay chồng con 61 tuổi.
Rồi cho gửi lời thăm anh ấy nha. Rồi chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, đấy ta thấy rõ ràng. Lại thêm một lời chứng nữa là con đau với chồng con khóc với chồng con. khi chồng con đau thì con cũng đau, thậm chí con thổ ra máu nữa. Và khi chồng con khỏe thì con cũng khỏe. Vợ chồng lúc nãy là mẹ con, tình yêu thương ruột thịt như vậy, còn không bỏ nhau. Bây giờ tình vợ chồng gắn bó keo sơn như vậy thì làm sao mà bỏ nhau được? Người này đau, người khác cũng đau. Vậy thì Thiên Chúa của chúng ta, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta còn hơn cả tình yêu của mẹ dành cho con, vợ dành cho chồng nữa. Tình yêu ấy vượt lên trên hết tất cả, đến mức độ mà dám chết vì chúng ta, dám chết vì chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Nhìn vào, nghe lại bài thương khó, ta thấy mọi người bỏ Chúa hết. Các tông đồ là những người mà lúc thầy mình đang là căng thẳng nhất thì lại ngủ khò khò. Rồi lúc thầy bị bắt thì cái ông mà nói mạnh nhất, hăng hái nhất là ông Phêrô cũng chối thầy mấy lần? 3 lần. Và các môn đệ khác cũng như thế. Ta nói không phải chỉ Phêrô đâu, mà Tin Mừng ghi là các môn đệ khác cũng như thế, chẳng hay ho gì hơn. Rồi sau đó là khi Đức Giêsu bị người ta tố cáo, Đức Giêsu không nói lại một lời. Người ta tìm bao nhiêu là những cái điều sai quấy mà bịa đặt ra để tố cáo, Đức Giêsu vẫn không nói một lời. Thượng tế bảo: "Này, ông không nghe người ta tố cáo ông gì hay sao mà ông cứ im như vậy?" Đức Giêsu không nói một lời. Đưa ra Phi-la-tô, Phi-la-tô bảo: "Tôi, này, ông có nghe người ta tố cáo ông gì không? Người ta tố cáo ông là thế nọ, người ta tố cáo ông là thế kia, người ta tố cáo ông là đi làm lòng thương xót Chúa, người ta tố cáo ông là đi rao giảng lòng thương xót Chúa, người ta tố cáo ông là lôi kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa." Ông có nói gì à? Đức Giêsu không nói câu nào. Thì chúng ta cũng vậy thôi, người ta muốn tố cáo gì thì tố cáo, tố tôi gì thì tố, tôi tố, tố tôi cái gì cả. Chúa Giêsu bảo con đừng bận tâm gì lời tố cáo của người ta, cứ mặc cho họ muốn tố cáo, mặc cho họ muốn kết án, họ làm gì thì kệ họ, đừng sợ gì cả. Đức Giêsu lặng thinh không nói câu nào. Nhưng khi cần phải tuyên xưng ông có phải là con Thiên Chúa không, Đức Giêsu nói không? Nói không? Khi cần phải tuyên xưng, Đức Giêsu nói không? Đúng như ông nói, Đức Giêsu trả lời. Ông là vua dân cho Thái, Đức Giêsu nói không? Nói. Cần phải tuyên xưng, cần phải nói, Đức Giêsu sẵn sàng nói mà không ngần ngại, không sợ sệt gì cả. Sẵn sàng tuyên xưng, sẵn sàng tin tín mình là con Thiên Chúa, không một chút sợ hãi. Anh chị em cũng vậy. Nếu cần phải nói về lòng thương xót Chúa thì chết tôi cũng nói, giá nào tôi cũng nói, khó khăn nào tôi cũng nói. Nhưng mà người ta tố cáo thì cứ kệ cho người ta tố, người ta muốn tố gì thì tố, người ta muốn chơi gì thì chơi, người ta muốn nại đến đâu thì nại, mặc kệ họ, bất tâm làm cái gì hết. Tôi thấy bài thương khó, tôi vừa đọc, tôi vừa suy, tôi vừa gẫm, tôi bảo: "Ồ, tại sao mà mình không đi theo Chúa lại cứ đi theo thế gian? Người ta mới tố cáo một tí đã sợ, người ta mới đe một tí đã ngán, người ta mới hù một tí đã rụt lại. Tại sao như thế, hèn nhát như thế? Các tông đồ đã bỏ, mọi người đã bỏ Chúa, còn chúng ta ngày hôm nay đã thấy như vậy mà còn bỏ Chúa hay sao?" Không, anh chị em, để suy nghĩ cho kỹ nha. Có hay không nói nha. Có hay không, một là có hay là không. Anh chị em có bỏ Thiên Chúa hay không? Không mà nói yếu như vậy là bắt đầu sợ rồi. Cái bà kia lại có rồi kìa. Thế anh chị em có bỏ Thiên Chúa hay không? Anh chị em có tin vào Thiên Chúa hay không? Anh chị em có chạy theo đồng tiền hay không? Anh chị em có chạy theo Thiên Chúa hay không? Anh chị em có chạy theo tiền bạc hay không? Anh chị em có chạy theo quyền lợi hay không? Anh chị em có tin vào Thiên Chúa hay không? Anh chị em có chấp nhận đau khổ vì Thiên Chúa hay không? Anh chị em có chấp nhận chết vì Chúa hay không? Và anh chị em có chấp nhận sống vì Thiên Chúa hay không? Mấy anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mới kêu anh chị em giơ tay và đáp mạnh dạn xác tín: "Thưa tin." Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Giơ tay cao lên, cầm cái lá giơ cao lên. Anh cháu có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự biên hữu Đức Chúa Cha không? Anh cháu có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.